Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị về vấn đề trừ quỷ tại Hoa Kỳ. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đánh dấu ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa bằng việc thả chim bồ câu. Trưa Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua, cùng với hai bạn trẻ đại diện của Công giáo Tiến hành thuộc Tổng giáo phận Roma, Đức Thánh Cha đã đánh dấu ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Với Công giáo Tiến hành Roma, tháng Giêng là tháng của hòa bình. Để đánh dấu ngày cầu nguyện này, từ cửa sổ phòng của Ngài, Đức Thánh Cha đã thả hai con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi lời cầu chúc khang an và thịnh vượng đến các dân tộc cận đông đang chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Đức Thánh Cha đã không nhắc đến những căng thẳng đang diễn ra tại Ai Cập. Tin Cairo. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Ai Cập liên kết trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, một linh mục Copt xin được giấu tên, cho biết vì bị đè bẹp dưới sức nặng của nghèo đói và tham nhũng, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo đã liên kết trong cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Hosni Mubarak, là người đã cai trị đất nước từ 30 năm nay. Vị linh mục xưng tên là Boulos Garas nói rằng, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo liên kết với nhau trong các cuộc biểu tình tại thủ đô Cairo và nhiều thành phố khác. Nhà thờ và các đền thờ là những nơi dân chúng tụ tập lại để phát động các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, theo cha Garas, dân chúng đi biểu tình không phải vì lý do tôn giáo, mà chỉ để đòi hỏi dân chủ, công bình xã hội và chống lại tham nhũng. Được hỏi liệu các cuộc biểu tình có phải do Hồi giáo phát động không, vị linh mục này nhắc lại rằng, tại Tunisia là nơi mà hiệu ứng domino bộc phát, các cuộc biểu tình đều mang tính thế tục, chứ không chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Tại Ai Cập, trái lại, các cuộc biểu tình đều có liên hệ đến đền thờ và tôn giáo. Tunisia là quốc gia thế tục từ 60 năm qua. Trong khi đó, tại Ai Cập, Hồi giáo đang là quốc giáo. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình lại không liên hệ đến Hồi giáo. Cha Garas nói rằng, dân chúng đã quá mệt mỏi vì gánh nặng của cuộc sống nghèo đói và tham nhũng. Ngược lại, các nhà lãnh đạo tôn giáo được nhà nước trả lương, cho nên thường chỉ làm theo chỉ thị của chính phủ. Về tương lai của các cuộc biểu tình, cha Garas nói rằng, không ai có thể tiên đoán được những gì sắp xảy ra. Nhận định về một nhân vật có thế giá trên chính trường quốc tế là ông Muhammad El-Baradei, cha Garas nói rằng, ông này là một người tốt, nhưng không có đủ khả năng để lãnh đạo đất nước. Ông Baradei đã từng là giám đốc của cơ quan giám sát về nguyên tử năng của Liên Hiệp Quốc. Về số phận của các tín hữu Kitô, vị linh mục này khẳng định rằng, hiện nay những người biểu tình không hề chống lại các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ Chính Thống Chenuda Đệ Tam đã kêu gọi các tín hữu Kitô bình tĩnh. Nhưng nhiều tín hữu Kitô và những người ngoài Kitô giáo nói với Ngài rằng, đây không phải là lúc ngồi yên nữa, bởi vì các tín hữu Kitô cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng. Đối với các tín hữu Kitô, cuộc khủng hoảng càng trở nên tồi tệ hơn bởi vì họ đang đau khổ vì bị kỳ thị và khó tìm được việc làm. Vị linh mục kể ra một thí dụ. Trong các cơ quan công quyền, chỉ có người Hồi giáo mới được thăng chức. Khi một tín hữu Kitô mở một tiệm buôn, ít có ai đến mua hàng của người đó. Cha Garas kêu gọi các nước Tây Phương hãy can thiệp để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ai Cập. Cha nói rằng, có lẽ Tây Phương không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của một nước khác, nhưng đây không phải là vấn đề nội bộ mà là chuyện nhân phẩm của mỗi một người dân Ai Cập. Tin Baghdad. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda tố giác rằng Hoa Kỳ và Iran đang thành lập liên minh Kitô Shiite để chống lại người Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Trong một băng hình được cho phổ biến hôm thứ Sáu 28 tháng Giêng vừa qua, tổ chức khủng bố Al-Qaeda cho rằng hiện đang có một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để thành lập một liên minh Kitô và Shiite chống lại người Hồi giáo Sunni. Tổ chức khủng bố quốc tế này nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton và ông Manoucheh Mottaki, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Iran tại Yemen hồi tháng trước, là một bằng chứng về việc thành lập liên minh này. Trong thực tế, theo hãng thông tấn Asia News tại Iraq, người Hồi giáo thuộc hệ phái Shiite và các cộng đồng tín hữu Kitô hiện đang là điểm nhắm của các cuộc tấn công khủng bố do Al-Qaeda chủ trương, và người ta không ngạc nhiên khi thấy hình của Chúa Giê-xu và Imam Hussein, người sáng lập hệ phái Shiite, được đặt bên cạnh nhau. Trong băng hình, tổ chức Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo Sunni hãy chú ý đến những cuộc thảm sát diễn ra tại Iraq, Liban và Yemen. Tổ chức này thúc giục người Hồi giáo Sunni hãy mua khí giới để bảo vệ tôn giáo, mạng sống và danh dự của mình. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các cuộc thảo luận với các giáo hội chính thống Đông Phương. Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của một ủy ban hỗn hợp về đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Đông Phương hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đề cao những nỗ lực của ủy ban và bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của cuộc đối thoại đại kết. Các giáo hội chính thống Đông Phương là những giáo hội đã đoạn tuyệt với giáo hội công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 451 vì những bất đồng về một số tín điều về Chúa Kitô được công đồng này định tín. Các giáo hội chính thống Đông Phương này gồm có giáo hội tông truyền Armeni, giáo hội Syri và giáo hội chính thống Copt. Giáo hội chính thống Nga, Hy Lạp và các giáo hội chính thống thuộc nghi lễ Byzantine không được kể vào số các giáo hội chính thống Đông Phương. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, kể từ khi được thành lập hồi năm 2003, Ủy ban Hỗn hợp về đối thoại giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương đã đạt được một thỏa thuận nền tảng về bản tính của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải biết ơn, bởi vì sau gần 1.500 năm chia cách, chúng ta vẫn còn đạt được một thỏa thuận về bản chất bí tích của giáo hội, về sự tông truyền trong chức linh mục thừa tác, và về nhu cầu khẩn thiết phải làm chứng trong thế giới về tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ. Hiện nay, ủy ban này đang thảo luận về sự thông hiệp giữa các giáo hội trước thời công đồng Chalcedonia và vai trò của đời sống tu viện trong thời tiên khởi. Ngỏ lời với các thành viên chính thống của ủy ban, Đức Thánh Cha nói rằng, nhiều người đến từ những nơi các tín hữu Kitô và các cộng đồng đang phải chịu thử thách và khó khăn, khiến cho mọi người phải quan ngại. Ngài nhấn mạnh rằng, tất cả mọi tín hữu Kitô đều có nghĩa vụ phải hợp tác với nhau để tranh đấu cho công lý và nâng đỡ nhau trong những lúc gặp gian nan. Tin Johannesburg, Nam Phi. Các đức giám mục Nam Phi ca ngợi cựu Tổng thống Nelson Mandela như một lãnh tụ gương mẫu. Trong một sứ điệp được gửi đến ông Nelson Mandela, Đức Hồng Y. Napier, Tổng giám mục Durban, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Nam Phi gồm các nước Nam Phi, Botswana và Swaziland, đã nhân danh các đức giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như giáo hội công giáo tại nước này, gửi lời cầu chúc đến ông Mandela và gia đình ông cũng như cầu nguyện cho ông chóng được lành bệnh. Được biết, hồi cuối tuần qua, cựu Tổng thống Mandela, 93 tuổi, đã phải nhập viện vì gặp khó khăn trong việc hô hấp. Ông đã được hồi phục và trở về nhà. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Đua Ban nói rằng, đối với gia đình của ông, cựu Tổng thống Mandela là một mẫu gương nhân đức và là một người cha yêu thương, luôn chăm sóc mọi người thân của mình. Đối với dân tộc, ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một thần tượng về tha thứ và hòa giải mà đất nước luôn cần có. Đối với cộng đồng thế giới, ông là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất tại Phi Châu đã đứng trên quyền lợi cá nhân, bộ tộc, chủng tộc và đảng phái để lãnh đạo Nam Phi xuyên qua một thời kỳ chuyển tiếp đầy khó khăn từ chế độ phân biệt chủng tộc tiến đến chế độ dân chủ. Cũng nên nhắc lại, cựu Tổng thống Mandela đã bị chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi giam tù 27 năm. Năm 1993, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình. Tin Islamabad, Pakistan. Bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, ông Shahbaz Bhatti, bị các nhóm khủng bố đe dọa ám sát. Ông Bhatti, một người công giáo, hiện đang là điểm nhắm của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, bởi vì ông đã từng lên tiếng kêu gọi thay đổi luật chống phạm thượng. Hồi năm trước, một nhóm Hồi giáo cực đoan đã lên án tử hình ông Bhatti. Hiện nay, các nguồn tin cảnh sát tại Pakistan cho biết các nhóm Hồi giáo cực đoan đang có kế hoạch ám sát bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, ông Bhatti đã xin cầu nguyện cho ông. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ cam kết của ông là chiến đấu chống lại chủ nghĩa cuồng tín và bảo vệ các tín hữu Kitô cho đến cùng, ngay cả phải chết. Tin Karnataka, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ phẫn nộ vì một bản báo cáo phủi tay trong các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Karnataka. Được biết, mới đây, một cựu thẩm phán tại bang Karnataka cho mở cuộc điều tra về các cuộc bạo động làm cho khoảng 30 nhà thờ tại thành phố Mangalore đồng loạt bị phá hủy dạo tháng 9 năm 2008. Nhưng bản báo cáo được vị cựu thẩm phán này cho công bố nói rằng không có một người Ấn giáo đích thực nào can hệ đến các cuộc tấn công. Bản báo cáo quy tội cho một số thành phần cực đoan, nhưng không nhắc đến tên của bất cứ tổ chức Ấn giáo cực đoan nào. Ngoài ra, bản báo cáo cũng không hề nhắc đến sự kiện cảnh sát đã đứng nhìn một cách bàng quan trước các cuộc tấn công, ngay cả hành hung các tín hữu Kitô. Các nhà lãnh đạo Kitô tại bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đặc biệt Diễn đàn Kitô Thống Nhất, nói rằng đây là một báo cáo bất công. Trong khi đó, Hội đồng Toàn quốc các tín hữu Kitô Ấn Độ kêu gọi bác bỏ cuộc điều tra. Hội đồng này nói rằng bản báo cáo đã chối bỏ trách nhiệm của các nhóm Ấn giáo cực đoan ngày càng hoạt động tích cực trong bang Karnataka, hiện đang do Đảng Quốc gia Ấn giáo cai trị. Dân số bang Karnataka có khoảng 53 triệu người. Trong số này có đến 40 triệu người theo Ấn giáo. Số tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 2% dân số. Tin Vatican. Các nhà truyền giáo sẵn sàng lên đường sang Bhutan. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, các nhà thừa sai đã sẵn sàng thành lập các cộng đồng Kitô tại Bhutan sau khi nước này loan báo sẽ cho phép các tín hữu Kitô đăng ký. Hãng thông tấn Fides cho biết hiện đã có 2 dòng tu tại Ấn Độ đang chuẩn bị sang Bhutan bất cứ lúc nào nếu chính phủ nước này cho phép đăng ký. Đa số dân của quốc gia nhỏ bé tại miền Nam Á Châu này theo Phật giáo và Ấn giáo. Các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số. Cha Arun Rai, một nhà thừa sai thuộc dòng Tận Hiến Đức Mẹ, nói với hãng thông tấn Fides rằng, nhà dòng đã sẵn sàng mở các cộng đồng tại Bhutan. Trong quá khứ, Bhutan đã từng ngăn cấm không cho bất cứ tín đồ của một tôn giáo nào ngoài Phật giáo và Ấn giáo được thực hành niềm tin của mình. Nhưng nay các viên chức chính phủ cho biết lệnh cấm này đã bị bãi bỏ. Tin Đài Loan. Tổng thống Đài Loan nói rằng ông cam kết thực thi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong sứ điệp hòa bình năm 2011. Trong một lá thư ngỏ, Tổng thống Đài Loan, ông Ma Ying-jeou, viết rằng ông đã trình lên Đức Thánh Cha những nỗ lực xây dựng hòa bình của ông xuyên qua những cuộc trao đổi tôn giáo theo tinh thần của sứ điệp hòa bình năm 2011. Ông cho biết đã tích cực thăng tiến các quan hệ kinh tế và văn hóa giữa Đài Loan và lục địa. Các quan hệ tôn giáo giữa hai bên đã trở nên tốt đẹp hơn với những chuyến viếng thăm Đài Loan của nhiều linh mục từ Trung Hoa lục địa. Tổng thống Ma cũng nói rằng ông chia sẻ cái nhìn của Đức Thánh Cha, theo đó chỉ khi nào tự do tôn giáo được nhìn nhận thì phẩm giá con người mới được tôn trọng đến tận gốc rễ. Ông tái khẳng định rằng Đài Loan sẽ cương quyết thăng tiến những giá trị đại đồng như dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tổng thống Ma là một người công giáo nhưng không thực hành đạo. Ông nói rằng dân chúng Đài Loan hưởng tự do tôn giáo, thăng tiến tự do tôn giáo cũng như tôn trọng các nền văn hóa khác nhau tại nước này. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề trừ quỷ tại Hoa Kỳ do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim The Ride, nghi thức do hãng phim Warner Bros. Sản xuất đã được cho trình chiếu tại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 28 tháng Giêng vừa qua, đã gây được sự chú ý đáng kể trong giáo hội công giáo tại nước này. Cuốn phim do tài tử gạo cội Anthony Hopkins, người từng đoạt giải Oscar, thủ diễn, kể lại hành trình của một linh mục theo học một khóa trừ quỷ tại Roma. Đây là câu chuyện thật của cha Gary Thomas, như được ghi lại trong cuốn sách có tựa đề Nghi thức, sự hình thành của một nhà trừ quỷ thời hiện đại, do ký giả Matt Baglio biên soạn. Cha Thomas chịu chức năm 1983, đã tình nguyện sang Roma để học hỏi về việc trừ quỷ. Cha kể lại rằng, nhân dịp được nghỉ dài hạn, ngài đã được Đức Giám mục Giáo phận đề nghị theo học một khóa học về việc trừ quỷ tại Roma. Khóa học do Đại học Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ của Hội Đạo Binh Chúa Kitô tổ chức, bao gồm một số khía cạnh như tu đức, y khoa, lịch sử và xã hội học về các sức mạnh tâm tối. Tuy nhiên, cha Thomas nói rằng, ngài chỉ thực sự học về trừ quỷ nhờ tham dự 80 cuộc trừ quỷ do cha Camille de Blippis, một chuyên gia trừ quỷ, thực hiện liên tục trong 8 tháng. Thoạt tiên, cha Thomas nghi ngờ không biết các phản ứng của những người bị xem là bị quỷ ám có thực sự là những biểu hiện của quỷ ám không. Cha tự hỏi, không biết người ta đóng kịch hay do hiệu ứng placebo, tức thuốc giả. Những tác động như trợn mắt, lăn lộn, té nhào khỏi ghế ngồi và nói bằng giọng cổ không nhất thiết là những biểu hiện của quỷ ám. Nhưng khi chứng kiến hiện tượng có những người nói những ngôn ngữ mà họ chưa bao giờ học, biết những điều mà họ không tài nào biết được, nôn mửa và uống lượng như rắn, cha Thomas nói rằng ngài tin chắc đây là những vụ quỷ ám. Được mời làm cố vấn dàn dựng cuốn phim The Ride, cha Thomas khẳng định rằng những cảnh trừ quỷ trong cuốn phim là những điều mà ngài đã từng chứng kiến. Ngài nói rằng tại Roma, đến gặp một nhà trừ quỷ để xin được giúp đỡ là chuyện quen thuộc, cũng như đi gặp một nha sĩ. cha giải thích rằng, tại Ý, các thực hành ma quái ngày càng gia tăng, là nguyên nhân dẫn đến các vụ quỷ ám, và do đó, nhu cầu trừ quỷ cũng ngày càng nhiều. Đức cha Thomas Barocki, giám mục Springfield, cho rằng, Hoa Kỳ là nước đang ngày càng cần có thêm nhiều nhà trừ quỷ. Hiện nay, trên toàn quốc, chính thức chỉ có 12 nhà trừ quỷ. Các vị phải làm việc bên ngoài ranh giới của giáo phận. Dạo tháng 11 năm vừa qua, Đức cha Barocki đã cho tổ chức một hội nghị kín kéo dài 2 ngày về trừ quỷ. Đã có trên 50 giám mục và hơn 60 linh mục tham dự hội nghị. Cho tới nay, chưa có thống kê rõ ràng về con số các nhà trừ quỷ trong các giáo phận. Theo ngài, mỗi giáo phận nên có các nhà trừ quỷ riêng của mình. Về việc trừ quỷ, giáo hội có một công thức riêng, đòi hỏi phải có phép của giám mục mới được thực hiện. Công thức này gồm có những lời cầu nguyện do linh mục đọc để ra lệnh cho ma quỷ phải xuất ra khỏi một người nào đó, và để cho người đó được bình an. Thông thường, nhà trừ quỷ làm việc chung với một linh mục khác hay với một nhóm giải thoát. Theo Đức cha Barocki, khía cạnh giải thoát là một thêm thắt của thời đại, do các nhóm cầu nguyện thánh linh đề nghị. Đức giám mục Springfield nói rằng, trong hai thập niên 60 và 70, giáo hội ít chú trọng đến hoạt động của ma quỷ. Tuy nhiên, được hình thành trong hai thập niên này, các nhóm cầu nguyện thánh linh đặt trọng tâm vào sự giải thoát con người khỏi sự dữ. Ngày nay, phần lớn các nhà trừ quỷ đều liên kết với các nhóm cầu nguyện này để thực hiện các cuộc trừ quỷ. Một khía cạnh khác cần được lưu ý về các nhóm này là họ luôn nhờ các chuyên gia tâm lý để loại trừ các hiện tượng về tâm thần. Đức ông John Essep thuộc giáo phận Scranton, bang Pennsylvania, là một nhà trừ quỷ của giáo phận từ 40 năm nay. Vị linh mục đã chịu chức gần 60 năm này nói rằng, cần phải quan tâm rất kỹ đến vấn đề tâm lý, bởi vì có nhiều người không bị quỷ ám mà chỉ mắc bệnh tâm thần. Đức ông Essep khẳng định rằng, quỷ ám là chuyện hiếm xảy ra. Ngài nói, tôi chỉ mới thấy có 2 vụ quỷ ám. Nhưng giữa xâm nhập và cám dỗ, ma quỷ có thể đàn áp và tạo ám ảnh. Với sự đàn áp, ma quỷ có thể sử dụng vũ lực để ám hại con người. Đây là trường hợp đã xảy ra cho Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, và cha Thánh Padre Pio. Về tư tưởng, con người có thể bị ám ảnh bởi những tư tưởng xấu thường xuyên trở lại, có thể tác hại đến sức khỏe tâm linh. Đức ông Essep cũng cảnh cáo rằng, những chuyện giật gân trong sách vở hay phim ảnh có thể khiến cho con người thời đại quên rằng cuộc chiến giữa sự thiện và điều ác không phải là cuộc chiến giữa hai sức mạnh đồng cân. Ngài khẳng định Thiên Chúa là đấng chiến thắng, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và với sức mạnh của Ngài, ma quỷ luôn bại trận. Ngài nói rằng sức mạnh vĩ đại nhất của mỗi linh mục là chiến thắng sự dữ xuyên qua quyền lực bí tích của chức thánh. Đức ông Essep nói, một linh mục có thể giải tội và tha thứ tội lỗi. Một lần giải tội giá trị hơn cả 100 lần trừ quỷ. Ma quỷ muốn hủy hoại linh hồn và linh hồn được chữa trị bằng việc xưng tội. Theo ngài, muốn hạ giảm hoạt động của Satan, cần phải gia tăng việc xưng tội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lĩnh vực luân lý tính dục, giáo hội vẫn luôn luôn dạy rằng việc kết hợp vợ chồng trong hôn phối là một điều tốt, nếu không muốn nói là thánh thiện. Giáo hội vẫn luôn luôn dạy rằng khiết tịnh là một nhân đức cần thiết cho mọi người, dù sống độc thân hay có gia đình. Giáo hội vẫn luôn luôn dạy rằng một số những hành động tính dục như tà dâm, ngoại tình là điều không phù hợp với những ai đã nên một với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, và thân xác đã trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa. Giáo huấn trên đây không phải là điều mới mẻ, trái lại đã được nhào nặn qua một truyền thống lâu dài. Chính truyền thống này lại bắt nguồn từ giáo huấn Mặc Khải. Xuyên suốt qua lịch sử của mình, giáo hội không ngừng suy tư, đào sâu và phát triển giáo huấn đã được chính Thiên Chúa truyền dạy qua Mặc Khải trong Kinh Thánh. Chúng tôi đã có dịp trình bày những điểm nòng cốt của giáo huấn Mặc Khải liên quan đến luân lý tính dục. Nói đến cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục, chúng ta không thể không nói đến những suy tư của chính giáo hội qua dòng thời gian. Hy vọng một cái nhìn sơ lược sau đây về những suy tư của giáo hội trong buổi đầu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục. Để hiểu được thái độ và những suy tư của giáo hội trong những thế kỷ đầu đối với tính dục, thiết tưởng chúng ta cần phải nói đến quan niệm và cách hành xử của xã hội thời đó. Phải nói ngay rằng, những thế kỷ đầu, khi Kitô giáo mới được khai sinh, là một thời kỳ sa đọa. Các nhà thần học tiên khởi của giáo hội đã nhận thức một cách rõ ràng rằng, giáo huấn của Tân Ước về hôn phối, đồng trinh và khiết tịnh là một giáo huấn hoàn toàn đi ngược lại với cái nhìn và cách hành xử của thế giới ngoại giáo. Trong thời kỳ này, đỉ điếm, ly dị, ngừa thai, phá thai là những thực hành rất quen thuộc. Không ai đặt vấn đề về tính cách luân lý của những hành động như thế. Nói đến sự khiết tịnh của những người sống bậc gia đình lại càng là điều mà người ta chưa từng nghe nói đến. Ngoài cuộc sống sa đọa và thái độ thiếu tôn trọng đối với sự sống con người, vốn được xem là chuyện bình thường trong thế giới La Hy, các tín hữu tiên khởi còn phải đối đầu với nhiều phong trào tôn giáo đang thịnh hành vào thời đó. Nổi bật nhất là giáo phái được mệnh danh là Ngộ Đạo. Những người theo giáo thuyết này cho rằng vật chất tự nó là xấu. Do đó, được tạo dựng từ vật chất, thân xác con người là điều xấu. Và như vậy tính dục cũng là điều nhơ bẩn. Quan niệm về tính dục như thế, cho nên những người theo Ngộ Đạo thuyết cũng khinh bỉ bậc hôn nhân và cách riêng việc sinh sản qua hôn nhân. Đối với thành phần ưu tuyển, những người theo Ngộ Đạo thuyết yêu cầu phải hoàn toàn tiết dục. Trái lại, vì cho rằng tiết dục là một điều khó khăn đối với đám đông, cho nên giáo thuyết này dạy rằng con người ta có thể có bất cứ sinh hoạt tính dục nào, miễn là đạt được lạc thú. Như vậy, có hai điểm lệch lạc trong chủ thuyết Ngộ Đạo đối với tính dục. Một là khinh bỉ tính dục, xem tính dục như một điều nhơ bẩn. Hai là chủ trương sử dụng tính dục một cách bừa bãi. Trước nguy cơ ấy, các tác giả của giáo hội tiên khởi thấy cần phải nhắc lại cho các tín hữu giáo huấn của Tin Mừng và của Thánh Phaolô về vấn đề tính dục. Một mặt, các tác giả này đề cao bậc đồng trinh vì nước trời như chính Chúa Giêsu đã dạy. Mặt khác, họ cũng nêu bật rằng hôn nhân tự nó là một điều tốt, bởi vì được chính Thiên Chúa thiết lập và được Chúa Giêsu chúc phúc tại tiệc cưới Cana. Kêu gọi các tín hữu sống khiết tịnh và từ bỏ quan niệm sai lầm của chủ trương Ngộ Đạo thuyết, các tác giả của giáo hội tiên khởi nhấn mạnh đến mục đích truyền sinh của hôn phối và của tính dục con người. Thánh Justino sống vào thế kỷ thứ hai đã tuyên bố như sau. Những người tín hữu Kitô chúng tôi, nếu có lập gia đình là để sinh con cái. Còn nếu chúng tôi không lập gia đình, thì chúng tôi hoàn toàn sống khiết tịnh. Cũng thế, Thánh Athenagoras thành Athens và Thánh Clemente thành Alexandria viết rằng, mục đích của hôn phối là để sinh con đẻ cái. Đề cao bậc đồng trinh như một lý tưởng cao đẹp, các tác giả của giáo hội trong những thế kỷ đầu vẫn nhận chân rằng cuộc sống gia đình cũng có rất nhiều gian lao thử thách. Nhưng chính những thử thách này giúp cho người tín hữu được thêm nhân đức. Nói chung, các tác giả sống vào những thế kỷ thứ tư và thứ năm luôn đề cao bậc đồng trinh như một lý tưởng cao cả. Những người sống bậc đồng trinh là những người đang sống trước những thực tại vĩnh cửu. Tuy đề cao bậc đồng trinh, các tác giả này vẫn nhìn nhận rằng hôn phối là một điều tốt đẹp, và các quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng là điều tốt. Các quan hệ này tốt là bởi vì chúng dẫn đến việc sinh con đẻ cái. Đọc lại sách Khởi Nguyên, các tác giả này thấy rằng mục đích chính của hôn phối là truyền sinh. Chính vì để con người có thể sinh sản mà Thiên Chúa đã trao ban Eva cho Adam, chứ không tạo dựng một người đàn ông khác. Dĩ nhiên, một số tác giả đã không che giấu được những mối lo âu của họ khi bàn về tính dục. Một đàn vì họ chứng kiến không biết bao nhiêu lệch lạc trong xã hội ngoại giáo đương thời. Đàn khác vì chính những suy tư của họ về những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Thật thế, trong chương 3 của sách Khởi Nguyên, Adam và Eva được mô tả như cảm thấy xấu hổ vì sự trần truồng của mình sau khi đã ăn trái cấm. Các tác giả của những thế kỷ đầu xem đó như một dấu hiệu cho thấy rằng bản năng tính dục đã bị tội lỗi làm cho hoen ố. Một số khác tỏ ra bi quan đối với bản năng tính dục, đến nỗi cho rằng tính dục chỉ thực sự hoạt động sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Cũng với thái độ nghi ngại ấy, mà một số khác cho rằng lúc đầu Thiên Chúa muốn cho con người truyền sinh mà không qua con đường tính dục. Họ nghĩ rằng chỉ sau khi sa ngã, ông bà nguyên tổ mới thực sự sử dụng khả năng tính dục của mình. Dĩ nhiên, cái nhìn trên đây không phải là cái nhìn chung của các tác giả Kitô giáo trong những thế kỷ đầu. Sở dĩ một số tác giả tỏ ra bi quan đối với tính dục, không phải vì họ xem tính dục như một điều tự nó là xấu, mà chỉ vì cho rằng tội lỗi đã thực sự làm cho tính dục ra hoen ố. Nói chung, trong nỗ lực nhằm chống lại những hành động lệch lạc và vô luân của thế giới ngoại giáo, cũng như của chủ trương ngộ đạo thuyết, một mặt, các tác giả thời giáo hội tiên khởi muốn dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh để khẳng định rằng tính dục cũng như hôn phối là những quà tặng tốt đẹp Thiên Chúa dành cho con người. Mặt khác, cũng trong nỗ lực chống lại những hành động vô luân như tránh thai và phá thai, các tác giả này muốn chứng minh rằng trong ý định của Thiên Chúa, mục đích của hôn nhân là sinh con đẻ cái. Một trong những tác giả bàn luận nhiều nhất về đề tài tính dục hẳn phải là Thánh Augustino. Tư tưởng của thánh nhân đã ảnh hưởng sâu đậm trên suy tư của các nhà thần học thời Trung Cổ. Không thể bàn đến cái nhìn của Kitô giáo về ý nghĩa của tính dục, mà không nói đến tư tưởng của Thánh Augustino. Và đây là đề tài của câu chuyện gia đình mà chúng tôi sẽ trình bày vào thứ ba tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời." Anh chị em thân mến! Tin mừng Chúa Nhật thứ năm thường niên 5A, tiếp liền sau trình thuật bài giảng trên núi, hay còn gọi là hiến chương nước trời, mà Đức Giêsu công bố như khai mạc vương quốc của Thiên Chúa, bao gồm tinh thần, nền đạo đức và thái độ người công dân trong vương quốc ấy phải có. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe chính là lời mời gọi rõ nét nhất, mà có thể xem đó như là một định nghĩa tuyệt vời về người Kitô hữu, khi Đức Giêsu những muốn người Kitô hữu gắn liền với cuộc sống con người, hòa mình với mọi người như muối thấm vào thức ăn và như ánh sáng của tình yêu soi vào lòng thế giới. Muối và ánh sáng là hai hình ảnh đặc trưng của tin mừng Chúa Nhật thứ năm thường niên 5A mà Chúa Giêsu sử dụng để nói về vai trò của người Kitô hữu ở giữa trần gian. Chúng ta nên nhớ rằng trích đoạn phúc âm vừa rồi ra đời trong bối cảnh các môn đệ của Chúa Giêsu đang bị bắt bớ, xiềng xích và bị giết chết, để củng cố đức tin và lòng trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô phục sinh. Muối và ánh sáng là những hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người môn đệ Chúa Kitô trong thế gian. Trong Cựu Ước, nơi sách Dân Số chương 18 câu 19, muối tượng trưng cho tính bền vững. Còn trong Tân Ước, theo Thánh Phaolô, thì muối được xem là hữu ích cho con người, mà cụ thể là được dùng để bảo quản thực phẩm và làm gia vị. Ở đây, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu muốn đề cập đến vị thế, vai trò và ảnh hưởng của người bước theo người làm môn đệ. Họ chính là gia vị, là chất bảo quản, nghĩa là không những giúp cho xã hội không suy thoái mà còn thăng tiến xã hội họ đang sống nữa. Sống đặc tính của muối như vậy chính là sống tinh thần công dân nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã nói trong bài giảng về bát phúc. Đặc trưng thứ hai của bài tin mừng đó là các tín hữu phải là ánh sáng cho trần gian, họa lại hình ảnh mà ngôn sứ Isaiah tiên báo về đấng cứu thế khi nói rằng người là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng cho muôn dân và là điểm quy tụ muôn dân muôn nước. Ánh sáng là cái gì rất tự nhiên trong thực tế đời sống hàng ngày của con người. Trong Cựu Ước, tiên tri Isaiah ví ánh sáng như sự sống và ơn cứu độ. Và quả vậy, ánh sáng thật là điều không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Chúa Giêsu đã so sánh các tín hữu với ánh sáng, vì chỉ có họ mới có thể trình bày cho trần gian biết con đường cứu độ và minh chứng rằng những gì Thiên Chúa thực hiện trong một cuộc đời đã được biến đổi. Đó là lý do mà Chúa Giêsu mong muốn đời sống của các môn đệ phải là ánh sáng của thành xây trên núi không tài nào che giấu được, nghĩa là họ phải hòa nhập vào cuộc đời, tan biến đi như muối, đồng thời vẫn giữ được căn tính của mình giữa lòng đời như ánh sáng. Đây quả là thách đố chẳng hề nhỏ đối với người môn đệ Chúa Kitô, bởi lẽ trong tin mừng chỉ có Chúa Giêsu mới dám nhận mình là ánh sáng, như chính Thiên Chúa là ánh sáng. Người tín hữu Kitô là người môn đệ của Chúa Kitô, mang danh Chúa Kitô, thì phải sống theo lời mời gọi của người, như người Việt Nam ta vẫn nói, hữu xạ tự nhiên hương, hay gần đèn thì sáng. Như vậy, anh chị em thân mến, với những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ Năm thường niên 5A, đặc biệt là bài tin mừng, từ việc nói lên tầm quan trọng của ánh sáng trong tâm hồn của ngôn sứ Isaiah, đến việc khẳng định của Thánh Tông đồ Phaolô về vai trò làm chứng cho Chúa Kitô, giáo hội muốn mời gọi con cái mình lưu tâm và thực hành lời dạy của Chúa Giêsu, đó là trở nên muối đất và ánh sáng cho trần gian. Tín hữu Kitô đã trở nên ánh sáng nhờ ơn của phép rửa tội, và qua đó mỗi người có sự sống của Thiên Chúa, sự sống của Đức Kitô phục sinh, đấng là sự sống và là ánh sáng. Nhờ lời Chúa Kitô và ân ban đức tin, người tín hữu được soi sáng và hướng dẫn đi trong ánh sáng này. Do vậy, mỗi người tín hữu phải là ánh sáng thế gian, phải là muối ướp mặn cho đời bằng chính cuộc sống chứng tá cho tình yêu nơi mình với mọi người chung quanh. Việc phải tỏa sáng như chiếc đèn đặt trên đế, như thành ở trên núi, chắc chắn sẽ là thách đố không hề dễ dàng cho mỗi người bước theo Chúa Kitô. Thế nên, họ phải cậy dựa vào Thiên Chúa và ơn sủng của người, vì chính Chúa Kitô mới là ánh sáng thật, qua việc để cho lời Chúa Kitô thấm nhập và sống động trong mình. Bởi lẽ, nếu muối không còn mặn, ánh sáng không còn sáng, thì chắc chắn sẽ không thể giúp ích gì cho xã hội, cho cuộc đời. Đây chính là lý do mà Thánh Phaolô đã thốt lên: ước gì tôi đừng có vinh vang nơi một điều gì, trừ phi là nơi thập giá của Chúa chúng ta. Và tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô và là Đức Kitô bị đóng đinh trên thập giá. Thế nên, để muối luôn mặn và ánh sáng luôn sáng để hữu dụng cho thế gian, thì mỗi tín hữu cần dấn thân vào cuộc đời với lời Chúa Giêsu và ân ban đức tin, để tham dự vào mầu nhiệm tự hủy của Chúa Kitô bằng khả năng Chúa ban cho mình, như chính Đức Kitô đã nói: nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không mục nát đi, không chết đi, thì nó sẽ trơ trọi và sau cùng sẽ không có một mùa màng phong phú. Cũng thế, đời sống người Kitô hữu, nếu không sống trao ban, không sống cho đi, không hao mòn đi vì lòng yêu mến Thiên Chúa và anh chị em mình, thì họ sẽ chỉ là những hạt muối vô vị, là ngọn đèn lịm tắt hoặc bị đặt dưới đáy thùng mà thôi. Xin Chúa Kitô gia tăng đức tin, ân sủng và tình yêu của người cho mỗi người tín hữu chúng ta, để mỗi chúng ta sẵn sàng và can đảm làm muối ướp mặn và tỏa ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa vào cuộc đời, một sứ vụ cần kiếp hơn bao giờ hết trong thế giới hôm nay. Amen.
Là muối men ấm thế giới, là sự sáng soi
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Những Người Ra Đi, số dành riêng cho Hội Thừa Sai Paris, đã phát họa chân dung vị thánh tự đạo trẻ tại Việt Nam, linh mục Theophane Venavent, bằng những lời thanh thoát tựa một bài hát ngọt ngào như sau. Phải nói rằng khi anh chào đời, một đóa hồng nở trên môi, một cánh chim cất tiếng líu lo bên tai. Bởi vì khi anh diễn tả ý mình, lời anh tràn ngập những hình ảnh dễ thương, dịu dàng, duyên dáng. Mối tình thân từ nhỏ, cũng như sau này, anh càng duy trì bền vững, càng đậm đà, ngọt ngào và thánh thiện. Đời anh là một bài ca trong lúc vui, lúc buồn, từ những biến cố thời học sinh cho đến khi lòng sốt sắng gia nhập hàng tư tế. Anh hát lên khi rời đất Pháp, anh hát lên rộn ràng khi thấy đất truyền giáo Việt Nam. Trong những lá thư dài và thường xuyên, anh kể lại cho gia đình từng chi tiết anh gặp trong đời. Đối với anh, đời tông đồ sao mà thoải mái, vui tươi, dễ yêu đến thế. Anh thi vị hóa tất cả. Với anh, việc cực nhọc thành nhẹ nhàng. Gánh nặng nên nhẹ nhõm, bệnh tật không làm anh nản chí. Anh coi tất cả như cơ hội thưởng nếm những giây phút an vui. Các cuộc hành trình truyền giáo qua đồng lầy, lên núi cao hay trên đường sỏi đá, anh diễn tả dưới màu sắc tươi mát như đi dạo giữa mùa xuân. Anh quả là cây huệ có sức mạnh của cây sồi. Anh thật là người sống bằng sức mạnh của trời cao. Chúng ta chỉ có thể đoán ra những cực hình anh chịu, vì anh mô tả chúng đằng sau những cánh hoa kỳ diệu. Anh không ngừng gieo trồng, tung vãi mọi nơi, tình yêu Chúa, cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Những cánh hoa đó nở rộ trong công việc của anh, nở trong những cực hình, nở trên những dụng cụ tra tấn, và nở ngay trên mảnh đất Việt Nam thấm máu đào của anh. Quan tòa cũng trở thành bạn hữu, Lý Hình cũng phải tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh. Nhát gươm chém đầu định mệnh cũng chỉ là ngắt nhẹ cánh hoa tuyển lựa để trang hoàng trên bàn thờ của Thiên Chúa tối cao. Lời ca vừa dứt, người ta đọc thấy tiểu sử của anh. Theophane Venn, sinh năm 1829, tại thị trấn Dieu-Servet, nước Pháp. Chính thân phụ cậu là ông Joan Vena đã dạy dỗ và gợi lên trong cậu ước nguyện làm linh mục. Năm 14 tuổi, thân mẫu cậu qua đời. Thầy Venn càng thêm tuổi, thêm hiểu biết, càng thao thức nhiều về việc truyền giáo. Vì thế, ngay sau khi lãnh chức phó tế, thầy xin gia nhập hội thừa sai của giáo phận. Năm 24 tuổi, thầy được đức cha Pio phong chức linh mục, vị tân linh mục nôn nao chờ ngày được phái đến truyền giáo tại Việt Nam. Năm 1852, cha xuống tàu cảng Anver để thế chân vị thừa sai mới bị trục xuất khỏi Việt Nam. Sau 4 tháng rưỡi bập bềnh trên biển cả, cha Van đến Singapore. Nơi đây, cha gặp 4 chúng sinh Việt Nam với những xúc động sâu xa, vì cha coi họ là anh em của các vị tự đạo. Sau đó, cha được đưa đến Hồng Kông, chờ cơ hội vào Việt Nam. Ở đây, cha nỗ lực học thêm tiếng Hán. Năm 1854, cha cập bến cửa cấm và được tiếp đón cách long trọng tại Tòa Giám mục Vĩnh Trị, trụ sở Đức cha Reto Liêu, đang phụ trách giáo phận Tây Đàn ngoài. Sau vài tháng học tiếng, cha tháp tùng Đức cha đi kinh lý khắp nơi và dạy học ở chủng phiện. Năm 1857, viên tri huyện Vĩnh Trị là bạn thân của Đức cha Rito, trước khi đem quân vây bắt, ông đã báo tin cho biết, nhờ đó Đức cha Rito và cha Saponie chạy thoát. Từ đây bắt đầu những ngày lưu lạc của cha Van không lúc nào yên ổn. Năm 1860, nhân lúc cha đang ở Kẻ Bèo, viên cai đội đem 5-6 chiếc thuyền chở khoảng 20 người đến vây bắt cha. Cuộc tra tấn bắt đầu. Quan ám sát muốn hơn một bước, ép ngài vào mực thước nhà vua. Thập giá ông hãy bước qua, tha ngay đưa gấp ông ra khỏi tù. Nhưng cha Van bình tĩnh trả lời: tôi đâu phải kẻ ngu người dại mà quan bày thiệt hại hồn tôi. Một lòng theo Chúa trọn đời, thà rằng chịu chết, tôi thời vẫn vui. Sau đó, ngày 3 tháng Giêng năm 1861, cha Van viết thư cho đức cha Theoren: gươm đã ở kề sát bên cổ mà con chẳng rùng mình chút nào. Thiên Chúa nhân lành đã hỗ trợ sự yếu đuối của con, nên con thấy vui mừng. Thỉnh thoảng, con lại cất cao tiếng hát trong cung điệu này: lạy mẹ dấu yêu, xin thương đặt con trong quê đời đời, bên thánh nhang người. Lạy mẹ vô nhiễm, khi đầu con rơi xuống dưới đầu gươm của lý hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ, được ngát về dâng kính mẹ. Ave Maria. Ngày 2 tháng 2 năm 1861, nghe quan tuyên đọc bản án trảm quyết, cha Vena Van liền mặc áo lông cừu trắng toát mà cha may riêng để mặc cho ngày tự đạo. Cha muốn mặc trang phục đại lễ. Một toán lính độ 200 người và 2 viên sĩ quan cởi voi áp giải vị anh hùng đức tin ra pháp trường. Suốt nửa giờ hành trình, cha không ngừng hát thánh ca và kết thúc bằng lời kinh Magnificat, lời kinh tạ ơn của Đức Mẹ thuở xưa. Lạy cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý mà cha đã bày tỏ nơi Chúa Giêsu con cha. Xin cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết Chúa Giêsu. Họ cũng là những người cần được nhận biết ơn cứu chuộc. Xin cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho tha nhân, và khát vọng giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng. chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên, giúp họ quen biết Chúa Giêsu và tin vào Ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Chúng con cũng cầu xin cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. Xin Cha cho những cố gắng của chúng con xin nhiều hoa trái. Amen.
Ngài là ánh sáng soi cuộc đời, những thiên mọi đau đớn có thấy Chúa muốn tặng ra ánh sáng, tình yêu soi niềm vô thôi
và thổi thắp sáng cho xa trời. Chính ánh lửa tình yêu Chúa ban.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.